Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiền An. Hồi sáng tới giờ á thì chúng ta có lại ngũ bách danh. Và quý vị biết á là Đức Quán Thế Bồ Tát á, Ngài có nhiều cái công hạnh đặc biệt và rất là nhiều cái hóa thân. Ví dụ như ở trong chú Đại Bi á thì chúng ta thấy Đức Quan Bồ Tát có 32 cái hóa thân đi khắp nẻo Ta Bà để độ cho vô lượng chúng sanh. Ở trong Phật học giáo Pha Thư á, nói rằng Đức Quán Thâm Bồ Tát có nghĩa là gì? Là một cái vị mà luôn luôn lúc nào cũng quan sát thế gian, nghe âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà đến để độ cho chúng sanh. Và bất kỳ chúng sanh nào niệm tới danh hiệu của Ngài thì được Quán Thâm Bồ Tát thủ hộ. Cho nên là khi mà những ngày lễ vía hoặc là lúc bình thường chúng ta có thờ Quan Âm, chúng ta có cúng Quan Âm, chúng ta có niệm danh hiệu Quan Âm, chúng ta có trì chú Quan Âm mà thì là mình sẽ được linh nghiệm. Cho nên khi mà chúng ta thờ Quan Âm, ta cúng Quan Âm, chúng ta niệm danh hiệu Quan Âm, chúng ta trì chú Quan Âm, ta tu hạnh Quan Âm thì tất cả đều đem đến cái sự linh nghiệm và sở nguyện sẽ cầu như ý. Do đó mà vào buổi tối hôm nay vía Đức Quán Thâm Bồ Tát đản sanh thì thầy sẽ chia sẻ cho quý vị với cái bài pháp được mang tên là Linh Ứng Tu Hạnh Quan Âm. A Di Đà Phật. Quý vị biết là Đức Quán Bồ Tát ở khắp mọi nơi, ở trong tam giới này, bất kỳ nơi nào chúng sanh có đau khổ thì nơi đó có Đức Quán Bồ Tát thị hiện để cứu khổ chúng sanh. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa phẩm 25 phẩm Phổ Môn á thì có dạy rằng khi nào cần hiện cái thân nào thì Đức Quán Bồ Tát hiện thân đó để cứu độ chúng sanh. Khi cần hiện tỳ kheo thì hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni thì hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc thì hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di thì hiện U Bà Di để qua độ chúng sanh. Cho nên Đức Quán Bồ Tát á là hiện thân rất rất là nhiều thân. Và ở trong kinh sách ghi lại rằng á là Đức Ngài Quán Bồ Tát á là một vị cổ Phật hành đạo Bồ Tát cứu khổ chúng sanh thôi. Chứ Ngài đã tu đắc đạo nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải là đang tu. Cho nên Đức Quán Bồ Tát có quay thần thông lực biến hóa mười phương để cứu khổ chúng sanh. Nếu mà chúng ta quy ngưỡng quay về làm những hạnh lành, tu hạnh lành thì chúng ta sẽ được cái sự linh ứng do Đức Quán Thâm Bồ Tát gia hộ và do sự nỗ lực của bản thân mình. Thứ nhất á, một người ở thế gian này chúng ta phát tâm phụng thờ tôn tượng Đức Quán Thâm Bồ Tát thì được Quán Thâm Bồ Tát âm thầm gia hộ thủ hộ cho người đó. Nếu chúng ta có thờ Đức Quán Bồ Tát, cho nên quý vị thấy á, là ở các cái chùa, nhất là khu vực miền Tây mình đây nè, đều có Quán Thâm Bồ Tát. Quán Bồ Tát á, là ở ngoài trời gọi là Quán Bồ Tát Lộ Thiên, ở trong nhà thì cũng có Quán Bồ Tát. Nhưng mà cái tịnh bình á, Quán Bồ Tát để nhận diện cái tôn tượng của Ngài á thì thứ nhất á là chúng ta nhận diện cái trang phục là một người nữ mặc áo, là mặc áo ở trong đời ngày xưa chứ không có mặc áo như ngày nay, mà cũng không phải mặc áo của người tu nữa, mặc áo của cái người đời mà người đời xưa á, áo dài có thể là áo màu xanh nước biển, có thể là áo màu trắng. Nhưng mà đặc biệt á thì là một người cư sĩ, cho nên á là để tóc. Rồi á là Quán Bồ Tát á một tay á thì cầm cái bình
ta gọi là tịnh bình. Một cái tay á thì cầm nhành dương liễu. Nhưng nếu mà chúng ta thờ tượng đứng hoặc là tượng ngồi ở trong nhà, cái tịnh bình đó cái miệng quay lên trên. Nhưng mà ở ngoài sân á, tức là ở lộ thiên á, thì cái tịnh bình chút xuống. Quý vị để ý nha, ở ngoài trời á là tịnh bình chút xuống, nhưng mà ở trong nhà tịnh bình ngược lên. Chúng ta nhận diện về tôn tượng á của Đức Quang Bồ Tát. Và Đức Quang Bồ Tát á có nhiều tượng khác nhau, trong đó có tượng mà ai cũng biết đó là Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh có nghĩa là Đức Phật A Di Đà ở giữa, một bên đó là Quán Thâm Bồ Tát, một bên là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, là hai vị Bồ Tát thượng thủ ở Tây Phương Cực Lạc để cùng với Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vô lượng chúng sanh. Cho nên có người hỏi á, là thưa thầy, con niệm Quan Bồ Tát con cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được không? Trả lời được. Tại vì á, Tây Phương Cực Lạc là thế giới mà Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, nhưng mà Quan Thâm Bồ Tát là Bồ Tát Đại Bồ Tát ở cạnh Đức Phật A Di Đà để tiếp độ tất cả chúng sanh. Cho nên đó, mình niệm tới danh hiệu Quan Bồ Tát thì mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn được như thường. Cho nên á, cái tôn tượng thứ nhất á, là Quan Bồ Tát á, ở kế bên Đức Phật A Di Đà. Tôn tượng thứ hai á, là Quan Bồ Tát như là một vị Phật, đó là Phật Bà nghìn mắt nghìn tai á. Cái tôn tượng thứ ba á, là Quan Âm Bồ Tát á, là Phật Mẫu Chuẩn Đề, có nghĩa là 18 tai. Quý vị thấy chưa? Quan Âm Bồ Tát á, là 18 tai. Rồi á, là cái hình tượng thứ tư của Quan Bồ Tát á, là hình tượng đơn lẻ, một vị thôi. Có thể đứng, có thể ngồi, Quan Âm tự tại, Quan Âm nhiều cái tôn dung khác nhau ở phía bên ngoài. Do đó mà chúng ta có thể chọn để mà chúng ta thỉnh tượng về nhà chúng ta thờ. Có thể là thờ chung, có thể là thờ riêng, có thể là thờ Quan Âm lộ thiên, có thể là thờ Quan Âm trong nhà. Nếu mà chúng ta phát tâm cung kính Đức Quan Bồ Tát thỉnh về chúng ta thờ, thì Quan Bồ Tát sẽ từ bị gia hộ cho mình. Nếu ai có thờ Quan Bồ Tát mà mình hết lòng tin tới Quan Bồ Tát thì chúng ta sẽ cầu nguyện Ngài. Mình sống ở trong đời làm sao mình xung băng được đâu, có lúc cũng bị cái này, có lúc bị cái kia, có lúc bị cái nọ, phải không? Có lúc là buồn thương oán giận sầu đời ha, có lúc là chồng có vợ bé hay là con quậy gì ha, rồi có lúc mà bệnh hoạn ốm đau, có lúc thì giật hụi giật nợ, có lúc thì buồn vui hờn giận trong cuộc đời tùm lum hết trơn á. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, có bao người si cho tột chỗ mà, phải không? Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Nên chúng ta thấy cuộc đời này coi vậy, chứ mình nhìn thấy nó vui là mình chấp thôi, chứ thực ra trong cuộc đời này có vui có khổ, còn mình thấy vui là mình chấp thôi. Có nghĩa là chấp thủ là gì? Chấp thủ là cái tay, chấp là giữ lại. Chúng ta giữ lại những cái vui ở trong đời, ta tính cuộc đời có vui thôi à. Nhưng mà chúng ta lại không thấy cái khổ, cái khổ nó là mặt trái cái vui. Nhưng mà chúng ta nhìn cái gì cũng nhìn bề mặt hết trơn á. Mặc quần áo cũng mặc cái bề mặt, đắp mền cũng đắp bề mặt ở trên, rồi mặc tiền ra mà chết. Còn ở phía sau ta không có để ý, phía sau cuộc đời là đau khổ, mặt nổi cuộc đời là ăn vui. Dạ, mới thấy không? Đi gặp bạn bè vui không? Đi chùa vui không? Mặc đồ đẹp vui không? Có tiền vui không? Có chồng con vui không? Có nhà cửa vui không? Có xe cộ vui không? Đi sinh nhật vui không? Đầy tháng tôi nôi đám cưới, thậm chí đi đám ma. Còn nhiều người về nói trời ơi đám ma của bà ngoại bạn vui dễ sợ nữa. Cái đó là nói thiệt đó, mình nói mình nghe thấy nó kỳ kỳ. Nhưng có nhiều người ta nói á, lại tới đó đó, bắt đầu đêm khuya đó, đám ma người ta hát. Rồi mày có mấy anh mà nửa anh nửa chị đó múa nên cũng hay lắm. Múa rồi đội ghế này nó hay lắm. Cho nên cái cuộc đời bề nổi á thì chúng ta thấy cuộc đời là vui lắm. Cho nên chúng ta chấp thủ cuộc đời, chúng ta muốn ở lại chúng ta vui với nó. Nhưng mà mình không nhìn thấy cái bề trái cuộc đời, mình lật lại cái phía bề trái cuộc đời á, nó là già, là bệnh, là chết, là nghiệp ác. Là nghiệp ác có nghĩa là cái quả báo ác, là quan gia, là trái chủ ở cuộc đời này đó, là phiền não. Cuộc đời này là già, là bệnh, là chết, là quan gia, trái chủ. là quả báo ác, là phiền não. Những cái đó làm cho chúng ta sầu thương quán giận khổ đau, mà cái đó nhiều hơn cái vui kia. Nhưng mà lại mình thấy cái vui kia mình thích, mình ở đây nên mình không cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, hoặc là tu đi đến giải thoát giác ngộ, là tại vì chúng ta thấy vui. Cho đến một ngày nào đó chúng ta giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Cứ nghĩa là một ngày nào đó người ta nhìn lại thấy cuộc đời không phải là vậy. Mặt trái nó đau thương lắm, mặt trái nó sầu tủi lắm. Ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết, ai cũng phải lết đi kiếp sau. Cho nên á, là mình nhìn thấy đó đó, mình giật mình đó, mình lo tu, chứ còn thấy không kịp đó nha. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Cho nên ta ngồi cái người trí á, ta ngồi ta quan sát, người ta nhìn lại mình thấy đó như đó, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không đó. Bữa nay á mình như thế này chứ ngày mai nhằm khi hóa ra người thiên cổ đó. Đó quý vị, chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên á, người khôn ta lo trước, người ta lo tu trước. Cho nên Đức Quan Thâm Bồ Tát á, ngài hóa thân khắp nẻo ta bà này để độ chúng sanh đau khổ. Cho nên mình đau khổ mình thịnh tượng Quan Bồ Tát về thời chắc ăn nha. Thờ hàng ngày mình thờ Quan Bồ Tát, rồi mình lại Quan Bồ Tát ha. Sớm sớm chiều chiều mình lại Quan Bồ Tát, cầu Quan Bồ Tát cứu khổ cho mình. Con người ta à, quý vị chứ vui á, chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Cho nên á là khổ nhiều cũng vui. Thấy vậy đó, càng già càng khổ, càng bệnh càng khổ, càng chết càng khổ. Cho nên á là con người ta quý vị là thấy á, cuộc đời cũng có bao lâu cho nó vô thường. Nên ta thỉnh tượng Quan Bồ Tát về ha, để mình à, gọi là đăng ký một chân ở Tây Phương Cực Lạc. Tại Quan Bồ Tát á là ngài Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà mà, cho nên thỉnh tượng Quan Bồ Tát hiện thời, rồi hàng ngày lại danh hiệu Đức Quan Thâm Bồ Tát à, rồi mình cúng dường Đức Quan Thâm Bồ Tát. Cúng gì à, quý vị thì cúng Phật, cúng Bồ Tát giống nhau à, cúng nhang nè, đèn nè, cúng nhang, cúng đèn, cúng dầu, rồi à, cúng trái cây, cúng hoa hỏa, cúng nước, đúng không đó. Thì hàng ngày lòng thành kính mình dâng lên Đức Quan Bồ Tát, mười phương chư Phật trên đại Bồ Tát á, nhang rồi đèn rồi dầu trái cây nước đó, hoa bông đó, quý vị chúng ta dâng lên cúng được phước lành, rồi chúng ta lại Đức Quan Bồ Tát, thì cái đó là chúng ta tạo thành cái phước à, báo cho mình. Nhưng mà mình á à, tu hạnh Quan Bồ Tát thì cái đó công đức mới dữ dội. Cái người nào tu hạnh Quan Bồ Tát niệm Phật giảng sanh chân à, vậy thì hạnh Quan Bồ Tát là hạnh gì nha quý vị? Hạnh Quan Bồ Tát á là ngài có nhiều cái tiền thân của ngài, và do những cái công hạnh đặc biệt đó mà ngài tu đắc quả Bồ Tát và ngài trở thành vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Cho nên á, mình theo Đức Quan Bồ Tát là theo công hạnh tu tập của ngài trong nhiều đời nhiều kiếp tu tập á. Ví dụ như Quan Âm Thị Kính công hạnh gì? Công hạnh nhẫn nhục. Quý vị có nghe là quan thị màu không? Nè, nói quan thị màu á, trời ơi kêu quan dữ lắm nha. Nhưng mà quý vị thấy á là cái nỗi quan đó là không phải thị màu quan mà là thị kính mới quan, đúng không? Đó gọi là quan âm thị kính. Nên á, mà quan âm thị kính là tại vì một cái nỗi quan là thị màu á là lúc mà ngài làm tiểu kính tâm đó à, cho nên á là có cái nỗi quan. Nên á là quan âm không bao giờ biện bạch, không bao giờ là sầu thương quán giận hết á, âm thầm mà tu, nhẫn nhục mà tu. Cho nên người nào ở trên đời này đó quý vị, ta học hạnh nhẫn nhục để tu á, là tu hạnh quan âm đó, là hạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục nghĩa là gì? Là mình chịu đựng, không quán, không hờn, không giận, chịu đựng, không chửi, không mắng, không đánh, không đập người ta, mà chúng ta đè nén những phiền não đi phía bên trong, ở trong lòng của mình á, là hạnh nhẫn nhục á. Đó là buông diệt á, khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Cho nên á là ai nói mình nhẫn. À, cuộc đời này nhẫn cái gì? Nhẫn cái bất nhị. Cái gì bất nhị là nhẫn. Hỏi bây giờ con nhẫn con biết cái gì nhẫn thầy? Ai nhẫn có công đức. Nhẫn cái gì? Nhẫn bất nhị. Cái gì mình không có được như ý á là mình phản ứng. Vậy thì không phản ứng với cái không như ý là nhẫn. Bây giờ ví dụ như cái đó là nghịch ý nghịch lòng của mình mà mình không có phản ứng. Ở bên ngoài như mặt nước chiều thu vậy đó. Ai làm à, bây giờ không phản ứng. Người ta chửi mình à, mình bực không? Bực không? Bất nhị không? Không có phản ứng. Nhẫn nhục. Dầu cho cái gì trên đời này xảy ra đi nữa, quý vị bất nhị cỡ nào nữa, chúng ta có nhẫn nhục thì hạnh Quan Âm. Tại vì á, cái người nhẫn là người trí. Còn người mà phản ứng á, nổi trận lôi đình nổi sân á, là không phải là người trí. Người đó người trí CH. Còn người kia người trí TR. Cái người nhẫn nhục là người trí TR. Còn cái người mà không có nhẫn nhục á, người ta nói một tiếng á, cái nổi sân lên á, là người trí CH. Cho nên á quý vị thấy được rằng nếu mà chúng ta tu hành nhẫn nhục á hay lắm. Một người nào tu hành nhẫn nhục công đức dữ dội lắm. Tại vì á là nhẫn nhục á nó có thể á là đoạn trừ tiêu diệt được sân. Nhẫn nhục á nó có thể đoạn trừ tiêu diệt được lòng tham muốn. Nhẫn nhục nó có thể đoạn trừ tiêu diệt các cái hạnh bất thiện. À, tức là các việc làm bất thiện của mình. Cho nên nếu người nào mà cố gắng nhẫn nhục là đè nén ở phía bên trong. Ai chửi, ai mắng, ai la, ai rầy hay hoàn cảnh nghịch duyên, nghịch cảnh gì đó quý vị, khởi lên một cái tâm phiền não. Nhưng mà chúng ta đè nén nó xuống. Cách đè nén của nhẫn nhục nhiều cách lắm. Mà cách đơn giản nhất đối với người Phật tử quý vị là cách niệm Phật để đè nén. Nhẫn nhục bằng cách niệm Phật. Ai chửi mình gì cái đó, mình giận thần sân si lên cái đồng hít hơi thở dài lên. Cái mình niệm Phật, A-di-đà-phật, mình đè nó xuống. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đè nó, mình giận nội công lên. Mình có coi phim là kiếm hiệp không? Đó, mình giận nội công lên, mình đè xuống. A-di-đà-phật, mình đè nó xuống. Nó lên tới đây nè. Nó lên ngang ngực, nó lên tới cổ. Mà nó bốc lên trên mặt đó, quét cái là rồi xong rồi đó nha. Cho nên đó mà từ cổ trở xuống là mình phải đè nó xuống, từ cổ trở xuống nè. Đừng cho nó bốc lên mặt của mình. Cho nên ai làm gì làm phiền não mình phải đè nó xuống á. Người đó là tu hành nhẫn nhục công đức dữ lắm. À, quý vị, cái người nào nhẫn nhục được người đó mới làm thánh. Người nào không nhẫn nhục được á, người đó làm ma. Ma không nhẫn nhục được, nhưng mà con Phật là phải nhẫn nhục. Cho nên ai làm á, quý vị mình đè nén xuống. À, gặp thử thách phải kìm tâm khẩu là chỗ đó đó. Gặp thử thách á là tâm khẩu mình phải kìm xuống. Cho nên á, trước tất cả các thử thách mình đem cái nhẫn nhục ra để mình đè nén nó xuống là tu hành Quan Âm đấy. Nên công đức dữ lắm. Nói cái gì đó đúng quý vị, chứ không phải ai cũng nhẫn nhục được đâu. Không có nhớ. Nhưng mà mình nhớ á, là mình là tu nên mình mới nhẫn nhục được. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhẫn lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hiệp trong hòa ngoài, không hơn người nên phải ép lòng. Đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi. Kể này mình nhớ mình tu rồi. Mình tu mình là con Phật. Cho nên thôi đó, mình nhẫn nhục với người ta đi. Nhẫn nhục với đời á quý vị, là mình chỉ có lợi cho trong có thiệt. Đó là hạnh Quan Âm Bồ Tát mà. À, tu hành nhẫn nhục là cái thứ nhất. Tu hành Quan Bồ Tát, cái thứ hai á là lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Quan Âm Bồ Tát á quý vị, là chúng ta đọc một cái đại thần chú mà hình như người con Phật nào không thuộc ít cũng thuộc nhiều à. Không thuộc nhiều cũng không thuộc ít. Đó là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni thần chú. Mình thường gọi đó là chú Đại Bi. À, bài chú Đại Bi á quý vị, gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Ai á là tụng đọc bài chú Đại Bi để làm chi? Để nó hóa giải lòng sân hận của mình. Tụng chú Đại Bi để làm chi? Để khởi lòng từ bi thương yêu vô lượng chúng sanh. Nên người nào á mà tụng chú Đại Bi thường 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 nha mà, cái lòng từ bi mình nó phát khởi lên, thấy mặt hiền ra. À, người nào mà tụng ngày ba biến chú Đại Bi thôi mặt nó hiền xuống nha. Chân mày mình á, lúc mà trước á nó quết ngược lên đây nè. Đó, cái miệng mình á là cái miệng á là cái chữ Á đó, sách qua chảo, cái nguyện qua chảo đó, mình tụng chú để bi từ 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 cái chân mày mảnh cong ngược và xuống hiền nha, cái miệng mình nó trở thành chữ Ớ, nghe thấy không? À, từ từ đó. Cho nên đó quý vị á, là khi thức dậy xong á, chúng ta lên bàn thờ Phật đó, mình là niệm hương, mình bạch Phật xong á, thì chú đệ bi ba biến thôi, tức là chúng ta đang liên kết với Đức Quang Bồ Tát á. Đại bi ngôn, đại bi mật ngôn, đó là cái mật ngôn mật ngữ của chư Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta trì chú đại bi mà mình nhiếp tâm đó, nhưng mình liên kết với Đức Quang Bồ Tát ở mười phương thế giới xung quanh. Cho nên đó là mình đó, trước bàn thờ Phật hoặc là ở trên giường ngủ mình cũng được nữa, nhưng ngồi ngay ngắn trang nghiêm, mình để tay đây hoặc mình chắp tay mình niệm chú đại bi thiên thủ thiên nhãn đó, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát đó, thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni. Mình đọc nhỏ nhỏ cũng được, mình đọc lớn cũng được nữa, nhưng mà quý vị á phải thuộc lòng nha, cái bài chú này phải thuộc lòng á. Con cô Phật tử là thầy ơi thầy, sao từ ngày con chích mũi 4 tới giờ con quên chú đại bi? Là ủa mà chích mũi 4 mà đâu có dính dáng chú đại bi. Là thiệt thầy ơi, chú chích mũi 4 tới giờ mà sao mà con tụng vô, con tụng nam mô đá vô đá, đá ra đá ra đá vô đá vô đá ra đá hồi không ra. Là đọc chích mũi 4 quên mất. Nhưng mà thầy mới hỏi lại là cấp này á, là có thường xuyên lên công phu tu tập ban đêm không, ban ngày không? Là cái này đám tiệc quá thầy ơi, nào là thầy tháng nè, tôi nôi nè, đám ma, đám gì tùm lum la, đám chân á, nhất là Tết, đám dữ lắm, đám cưới mà đi cái mệt xỉu luôn á. Thì đâu có trì tụng lâu quá nó quên, chứ có ở đâu mà đặt á, là đổ thừa chích mũi 4. Quý vị nha, không có vụ mà đổi thừa mà chích mũi 3, mũi 4 mà quên nha. Quên công phu cũng đổi thừa, thiếu nợ người ta quên trả đổi thừa chích mũi 4. Phải không? Hứa người ta quên thực hiện đổi thừa chích mũi 4. Bởi vậy cứ đổ không à, mình á là đổ thị thừa, đổ văn thừa không à. Không? Cho nên á mình á trì cho chú đại bi coi vậy, trên linh ứng linh nghiệm lắm quá gì. Có cô kia nghe, cổ buôn bán, cổ sạc nghiệp luôn rồi. Cổ gặp thầy nè. Cổ tính bán luôn cái khu đất của cổ luôn. Thiếu nợ nhiều dữ lắm. Cái cổ phát tâm, cổ trì tụng 12.000 biến chú đại bi. Vậy sao đủ thôi à? Cho nó là cổ mới lấy cái keo á, cái keo mà keo chao mình, lỗi keo nhỏ nhỏ đó. Một keo vậy đó là cổ để 100 cái hột, hột đậu trắng á, 100 hột, 100 hột, 100 hột, 100 hột. 10 keo là 1.000. Vậy đó. Rồi cổ để dài 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 dài, hỏi để là răng ăn hay gì là không? Để trì chú đại bi. Trì chú là lấy keo 100 hột á, bắt đầu trì chừng nào mà hết keo 100 hột là hết 100 biến. Trì một biến lấy hột để ra, trì biến lấy hột để vô, ví dụ vậy đó. Miễn là một keo đó là 100 hột, 10 keo là 1.000 biến, 100 keo là 10.000, 120 keo là 12.000 biến. Vậy là cổ lấy 120 keo sắp hàng tụng nào không? Qua hàng lượt 120 keo á là ra được là 12.000 biến. Linh nghiệm vô cùng luôn. Cổ tụng tới á mà 10.000 biến rồi đó mà vẫn còn bán ế. Mà tới tụng á là còn có mấy biến nữa là được 12.000 biến đó, bắt đầu nó đắt khủng khiếp luôn. Cổ là không ngờ luôn, thầy con nói 12.000 biến mà tới 10.000 con tính bỏ rồi. Tại vì tới 10.000 mà nó vẫn còn nguyên à, cũng ế nhẹ à. Cho nên á tới 12.000 biến rồi nó đắt dễ sợ rồi, cuối cùng là cổ lời cổ trả nợ, nghỉ bán đất luôn á. Nghỉ luôn, đất còn nguyên y hết, nhà còn nguyên hết, chứ cổ là cổ bán cái nhà, bán luôn khu đất luôn vẫn không đủ tiền trả nợ. Nhưng mà bây giờ á là lời nè, khỏi bán nhà, khỏi bán đất còn nguyên luôn, mà trả nợ chân này. Quên không? Nhờ 12.000 biến chú đại bi. Cái đó là riêng của cổ kể lại cho mình nghe thôi. Chứ còn quý vị có dám phát tâm trì tụng không? Ai mà bệnh bác sĩ nó cái này đem về nhà ăn được gì ăn đi, đó là kêu án rồi đó. Ai dám phát tâm trì 12.000 biến chú đại bi không? Đó. Rồi bây giờ á chồng bỏ chồng chê, đi theo vợ bé, ai dám là phát tâm chì 12.000 biến chú đại bi không? Chì xong coi chừng là ông chồng quay lề liền, ông quay về là ông mập mập liền. Thấy không? Linh nghiệm lắm, quý vị về làm thử đi. Nhằm khi mình không có làm mình đâu có biết. Cái lòng thành tâm, thành lòng của mình trì đi Quan Bồ Tát. Cho nên đó mình đọc phẩm 25 kinh Pháp Hoa đó. Nếu ai và kính ngưỡng tinh đức Quan Bồ Tát, trì đại thần chú, niệm đến danh hiệu đức Quan Bồ Tát. Cho nên đại thần chú Quan Âm á, quý vị biết Quan Âm có bao nhiêu bài thần chú không? Kể sơ sơ cho quý vị thuộc được bài nào thần chú Quan Âm nha. Lục tự đại minh chân ngôn. Om mani bát mê hùm. Mình dịch ra tiếng Việt là án mani bát dị hồng á. Om mani bát mê hùm đó là tiếng Phạn, đó là thần chú Quan Âm lục tự đại minh chân ngôn. Hay lắm nha. Cái bài chú này đó, ai mà gọi là chán đời đó, sầu thương quán giận chán đời đó, chì thời gian là yêu đời liền. Bài chú này hay vậy đó. Bài chú gọi là lục tự đại minh chân ngôn. Bệnh hoạn á là chì cái tóc bệnh luôn. Nghèo nghèo á chì cái thời gian làm ăn được luôn. Xấu xấu mà chì thời gian nó đẹp ra. Không á, thật á, nó hiền ra, đẹp ra. Quý vị, cho nên á là mình cứ chì đi. Bài dài quá như chú Đại Bi không thuộc thì học 6 chữ thôi, lục tự đại minh chân ngôn. Nhưng mà ta chì chú để tu, để cho tâm được thanh tịnh. Cái gốc của con nhà Phật chì chú để tâm được thanh tịnh. Còn cái ngọn là cậu này cậu kia thôi là ngọn, không phải á, là cái gốc. Cái gốc là tâm được thanh tịnh để trở về với bản lai diện mục. Tâm được thanh tịnh á để tiêu diệt tất cả các phiền não chướng ở trong cuộc đời này. Cái đó mới là cái quan trọng đó. Cái đó nó mới bền lâu kiếp này qua kiếp sau. Còn giờ mình có giàu sang phú quý cũng có kiếp à. Hết. Cho nên á, trong cái bài mà kể á, một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biến đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sống mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Thấy không? Cho nên cái gốc vấn đề là giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát khỏi phiền não, giải thoát khỏi đau khổ mới là người khôn. Chứ không phải được tiền nhiều, danh lợi nãy kia nhiều cũng mất à. Tính đâu nhẫn học tròn chớp chớp là của mình hả? Mai mốt mà về cát bụi cái coi. Quý vị để ý thôi, xung quanh thôi. Lúc liệm ai mà sốt sắng đi lợi thay đồ rồi đó. Sốt sắng lắm. Quý thầy đi đám hoài sao không biết được. Hiểu không? Hiểu không? Nói ít hiểu nhiều. Sốt sắng rồi đó nè nè. Nhẫn nè, dây chuyền nè, lắc nè, xi men nè, không còn một miếng. Chứ đừng có nói bây giờ á, vàng đi lâm le đi khoe học sòn chớp chớp nè, của người ta không, nó không phải của mình đâu. Trở về với các bụi cái nó lấy sạch bách. Ai lấy? Con trai lấy nè, con gái lấy nè, rể lấy nè, dâu lấy nè, cháu nội lấy, cháu ngoại lấy nè. Mà nếu mà lọt sàn xuống nia, lọt xin nia mà xuống tới cháu cố nó cũng lấy hết. Vậy nhưng không tới nổi cháu cố đâu. Nội mày gái rể mày con dâu con trai, nội bốn cửa đó thôi lấy sạch rồi chứ đừng có nói tới bốn cửa đó. Qua bốn cửa này là khó qua rồi chứ đừng có nói tới kia. Có nhiều người nói sao thầy để ý quá thầy. Vậy chứ trước mắt không thấy hả? Mời lại tụng đám trước mắt không lẽ không thấy. Nên có cái đám đó có gì, tại đi tụng đám đó 7 giờ liệm, tới 7 giờ 15 không thấy ai chứ á. Mà nguyên cái mâm để khăn tang đây nè là biết đông rồi, để lên chỗ này nè, không thấy ai chứ. Thế là ủa, sao mà mời 7 giờ tới 7 giờ 15 mà thầy lợi đó chuẩn bị xong chứ rồi, có mấy đứa nhỏ quỳ đó à, la gọi sao ở nhà đâu hết trơn rồi, mới kêu đứa lớn nhất là sao ở nhà là ba mẹ chú bác gì đâu hết trơn con. Nó là ở trong á, hỏi làm gì đó, chia vàng để lại chiếc nhẫn khỏe bắt đầu chia. Mà nó ngặt cái bởi vì mấy cô cũng kinh nghiệm cái vụ đó, mua 5 phân chỉ gửi 2 chỉ chia khó gần chết, nó phải coi số bao nhiêu chứ phải chi mà chia chỉ cái thấy nó đều 6-7 đứa là đứa chỉ qua vòng 1, chỉ qua vòng 2, còn đằng này chỉ rưỡi này 2 chỉ, nó phải cộng tới cộng lui, nó chia chỗ nó đều đó, làm hút cái giờ liệm. Bởi vì không biết quý vị làm ơn làm phước có mua vàng mua lội mộc thôi, mai mốt nó chia cho nó dễ, để cho quý thầy người ta đợi ít chút cái lợi đó ngồi đợi đó, có nhớ không? Mà để lại một ô cỡ này nó chia 2-3 tiếng đồng hồ cho chết à, ngồi đó đợi hút giờ. Cho nên đó quý vị, nên đó quý vị bây giờ mà có vàng á, lâu lâu bán phẻn cúng chùa Thiền An mình đang xây nè, đó thấy chưa, đang xây dựng luôn, lâu lâu tấp vô. Ngân hàng Tây Phương Cực Lạc nha, không bao giờ mất phước, không bao giờ mất phước đức ấy, vẫn còn muôn thuở, ti vô hình đừng ngỡ rằng không. Nè quý vị thấy được không? Đó lâu lâu ấy, con cho mình 100,000 lấy 50 đi cúng, quý vị ăn 50 đủ rồi, cơm ngày 2 bữa cầu no hay đâu bàn chuyện cơ đồ diễn vong. Nè quý vị còn đó nó bơm phước, lấy phước, quý vị thấy không? Phước báo nè, cúng dường nè, bố thí nè, xây cầu đắp lộ nè, là người già cả neo đơn nữa đó, hàng rương đâu nó cho đấy kể nó, nguyên của tiền là vật ngoài thân mà, cho nên nó là tiền bạc không có gì quan trọng, chỉ quan trọng là có tiền hay không thôi. cái đó là có ông thầy bạn thầy, ông nói. Nói thiệt với thầy á, chứ đối với tôi tiền bạc không có gì là quan trọng hết trơn. Vậy tới thầy hỏi gì chứ quan trọng với ông là gì? Là quan trọng có tiền hay không thôi. Tiền bạc không có gì quan trọng có tiền không? Đó. Nói cho vui đấy. Cho nên nó có gì? Chúng ta là tu hành Quan Âm, tu hành từ bi, thương yêu chúng sanh. Từ là gì? Từ là lòng thương cái thấy chúng sanh khổ. Bi là lòng muốn giúp đỡ cái chúng sanh khổ, đó là từ bi đó. Nên người nào á quý vị có lòng từ bi, người đó sanh cõi trời. Quý vị nhớ cái này nha, thầy coi kinh gốc của nhà Phật đó. Trước khi chết á thì thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, đi đến đó để hộ niệm cho người trước lâm chung đó, là ta hộ niệm chỉ cho cách quân tập lòng từ bi, có nghĩa là quán từ bi. Tại vì người nào mà quân tập được lòng từ bi sanh cõi trời. Tu thế gian này nhầm khi tu cũng chưa có ngon đâu, nhưng mà được lòng từ bi khi chết ra đi dòng từ bi sanh được cõi trời, sanh được cõi trời ngon rồi, tiên nam tiên nữ rồi. Còn gì nữa quý vị, về đó tu tiếp. Cho nên á, làm gì làm mình phải quân tập lòng từ bi nha. Lòng từ là thương yêu chúng sanh khi thấy chúng sanh khổ, bi là muốn cứu giúp người ta khi thấy người ta khổ. Cho nên chúng ta hãy quan sát cuộc đời này là khổ, mình phát lên cái tâm mà thương yêu giúp đỡ chúng sanh, thì đó là lòng từ bi hạnh Quan Âm đấy. Cho nên đó, mình nhìn thấy cái khổ của người ta, đừng nhìn thấy cái sướng của người ta, mà mình hãy nhìn thấy cái khổ của người ta mình mới thương mới được. Còn nhìn thấy cái sướng của người ta thương không nổi, thương không vô, mà mình thấy cái khổ của người ta mới thương. Cho nên cái người nào học đạo, người nào học pháp mới thấy được cái khổ của nhân sinh. Cái khổ của nhân sinh á, nhân sinh đa khổ, cho nên cái khổ nhân sinh không ngần mé nó. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi, chạy đường nào. Cho nên đó, mình quan sát đi à, mình thấy chúng sanh khổ mình khởi lòng thương đi. Cho nên ai mình thương cũng được, tại vì ai cũng có khổ. Nên ngày xưa có câu chuyện á, ông vua ông khổ lắm mà ông nói ra không được. Quý vị coi mấy câu chuyện mà hồi xưa đó, chuyện nói về hoàng cung của mấy ông vua rồi đó, thâm cung bí sử rồi đó ha. Thấy ông vua ông khổ lắm. Coi vậy chứ ông vua ông cô đơn, ông có một mình mà ông trên chót vót, ông trên đọt mà, ông ở trên đọt cây có ai làm bạn được với ông vua đâu. Thấy không, ông có chót vót có một mình à, có một mình ông ở trên đọt cây có một mình ông vua. Còn ở dưới này không ai thật lòng với ổng chân á, tại vì ổng quyền lực quá nên ta bợ đỡ, người ta vuốt ve không à. Thấy ông thái giám ông đi theo ông vua mệt mà nói một câu bệ hạ anh minh, nhằm khi nói chớ quớt cũng anh minh luôn à, nịnh vậy đó, đâu ông nào thiệt lòng đâu. Do đó ông quý vị, rồi á là bà vợ giành ngôi vị, con giành ngôi vị, giết nhau luôn. Cho nên ông vua cũng khổ lắm mà không biết chia sẻ cùng ai chứ nha. Cái bữa đó đó ông đi săn rừng á, ông mới nghe ông tiều phu đúng củi á hát cái câu hát là như ta đây là tiều phu đúng củi, cuộc đời sung sướng chính là ta. Ha ha ha, ông hát bài hát nói chung dở ẹt vậy đó, nhưng mà ông vua ông nghe thấy hay, ông la trời sao ông tiều phu đúng củi mà ông la cuộc đời ông là sung sướng nhất là ta, là ông sung sướng nhất à. Cho nên ông mới nhớ lại bữa trước á, ông mới than với một cái ông kia là ông khổ quá, ông vua đó tìm cách nào để hết cái đau khổ, thì ông than với một cái nhà hiền triết. Thì cái nhà hiền triết á nó mới nói với ông vua á, là bệ hạ đi tìm ở trên đời này một người nào mà không có đau khổ gì hết, để bệ hạ mượn cái áo ông đó mặc 3 ngày thì bệ hạ sẽ hết khổ. Ông vua chưa kịp đi kiếm nữa, nghe ông tiều phu này nói gì đó, ông vua mở cờ bụng rồi mới chạy lại ông tiều phu, là người mới thì hát là ngươi là người sung sướng nhất thế gian này phải không? Ông tiều phu la đúng, tôi là chặt củi đúng củi ra vô ung dung tự tại nhàn nhã phong trần thôi, chứ nào không có là đau khổ gì hết. Ông vua ông mới nói là như vậy á, thì ngươi hãy cho ta mượn cái áo ta mặc 3 ngày đi. Ông tiều phu la bạch bệ hạ, hạ thần không có áo, hạ thần chỉ mặc cái khố rách, ập có cái khố không đâu có cái áo mà cho ông vua mượn. Do đó ông vua là thất vọng, đâu có mượn được cái áo tiều phu mặc á, nên vua vẫn còn khổ. Nói trên đời này làm vua cũng khổ đó, cái câu chuyện đó nó nói tới làm vua làm khổ, làm vua mà tới đỉnh tới chốt gì cũng còn khổ, huống chi á là mình là thần dân mà không khổ, phải không? Cho nên trên đời này ai cũng khổ. Nếu mình học giáo lý nhà Phật kinh tứ đế á, nói là đây là khổ đó, là Đức Phật dạy tất cả khổ trong cuộc đời này. Nếu mình thấy mà mình khởi lòng thương được với chúng sanh á, thì là chúng ta quân tập được lòng từ bi. Cho nên trong kinh dạy á, là mình quan sát chúng sanh khổ, mình phóng một đạo hào quang với lòng từ bi, và mình quét xung quanh 360 độ, và mình đưa lên phương trên, đưa phương dưới là thập phương, thì cái lòng từ bi mình sẽ trải động tất cả muôn vạn loại chúng sanh. Chúng ta quân tập được lòng từ bi như vậy đó, thì mình được lòng từ bi đó cái gì, là khi chết được sanh cõi trời. Nên tu hạnh Quan Âm phải tu hạnh từ bi à, cái gì từ bi thương xót thương yêu tất cả dạng muôn loài chúng sanh, nên mình tu theo hạnh đó. Đó và đồng thời đó, từ bi xong mà thêm hạnh nữa, bốn hạnh lên có hai hạnh nè, còn hỷ xả nữa à, quý vị thấy chứ cổng chùa ta để từ bi hỷ xả à, hỷ xả hỷ là quan hỷ việc làm tốt của người ta đó. Mình thường thường thấy người ta làm tốt mình ganh tị không có quan hỷ gì hết trơn á quý vị. Chề môi khen ai cái mình chề môi với mình hứ, quý vị có nghe chữ hứ không? Ví dụ đi đâu mình khen ồ này giỏi quá, bắt đầu quay qua hứ đó, cái đó là gì, là không có quan hỷ. Cho nên chúng ta thấy ai làm tốt gì mình không bao giờ quan hỷ, mà mình chê người ta không à, mình không quan hỷ đâu. Cho nên cái chữ hỷ nghĩa là gì đó, hỷ có nghĩa là người ta làm tốt, người ta thành công, người ta được cái gì, người ta thông minh, người ta trí tuệ, hoặc người ta tu giỏi đi nữa, là mình rất là quan hỷ. Hoặc ta làm từ thiện, người ta cho, người ta tặng, người ta làm muôn vạn phước lành, ta tụng kinh, ta niệm Phật, mình quan hỷ với người ta. Cái đó mới là khó à, cái việc làm tốt của người ta mình quan hỷ đó với họ mới là khó. Nhưng nếu người nào quan hỷ với cái tốt của người ta thì công đức bằng người kia. Ví dụ thấy người này tụng kinh niệm Phật, mình quan hỷ cái tụng kinh niệm Phật với người ta, công đức mình bằng người ta. Công đức là gì? Là độ trói buộc tâm của mình. Công đức là độ hóa giải tâm phiền não của mình à, nên người nào á mà quan hỷ được với tất cả những cái điều tốt xung quanh á quý vị, chúng ta phải tập quan hỷ cái điều tốt xung quanh. Mình suy nghĩ rằng ở trên đời này á, làm xấu nhiều quá làm tốt ít lắm, nên ta làm tốt mình vui với họ. Nên thấy ta phóng sanh mình vui với họ, thấy ta từ thiện mình vui với họ, thấy ta đi chùa mình vui với họ, thấy ta tụng kinh mình vui với họ, thấy ta niệm Phật mình vui với họ. Tập đi. Mà cái người nào mà có tâm quan hỷ nó đẹp lạnh lùng luôn. Tại cái tâm quan hỷ nó làm cho cái gương mặt của mình nó đẹp lắm. Nó cái tâm quan hỷ thường hay ta cười, mà người nào cười nhiều á quý vị, cái mặt mình nó nhúc nhích các cái cơ á, mà trên mặt mình á là các cái huyệt đạo. Cho nên người nào cười nhiều cái nguyệt đạo mình như được giải vậy đó. Nên càng cười càng trẻ, càng khỏe càng đẹp. Quý vị nhớ nha, càng cười càng trẻ, càng khỏe càng đẹp. Ghi vô liền, lấy điện thoại vô mình nọt vô liền. Càng cười càng khỏe, càng trẻ càng đẹp. Thích không? Đó. Nên người nào mà hoan hỷ cho người ta, giàu cho bây giờ mình 80 phải không, hoan hỷ thời gian sau thấp thoáng xa xa giống 18 luôn. Mà thấp thoáng xa xa thôi, ở gần thì nó không giống lắm, nhưng mà xa xa thấp thoáng là 18 luôn. Nên ráng hoan hỷ cho người khác nha, ráng cố gắng hoan hỷ người ta. Hoan hỷ rồi chi, đừng giữ lòng mình ở trong lòng, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Xả bỏ, xả bỏ không chứa gì trong tâm chứ. À, quý vị thấy cái trống không? Cái trống á, cái trống á là gì? Cái trống là trong ruột nó trống không nên ta đặt là cái trống. Cái trống là trong ruột nó trống không à, cho nên á là ta đặt ở chùa là cái trống, có nghĩa là trống không ở bên trong. Cho nên nếu mà trống không có nghĩa là xả bỏ nó mới trống, chứ không trả sao còn trống. Nên mình nghe tiếng trống là mình xả bỏ đó, không có gì. Mỏ sớm chuông chiều tiêu cảnh mộng, trống thiền đường dục thúc kẻ tha hương. À, cho nên mình nghe tiếng mỏ sớm à, chuông buông mỏ bỏ, trống trống không. Ở trong chùa đó mình phải biết chuông buông. Bình thường mình không tu á, mình nghe ta đánh chuông nghe beng beng. Nhưng mà mình tu rồi nghe ta đánh chuông nha, buông buông buông. Bình thường á mình không tu á, nghe ta đánh mỏ á, nghe cốc 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 như cú đầu vậy đó. Nhưng mà tu rồi á, đánh mỏ nghe tiếng bỏ bỏ bỏ, mình không tin nó mình nghe cái à, nên chuông buông mỏ bỏ, trống trống không. Trống nó đánh là không 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 không, mình nghe thùng 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 là trống đám ma. Chống chùa là phải nghe không 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 không, là không buồn không giận không ghét không ghen, trống không xả bỏ, vậy mới là chống chùa. Nên mình nghe lại tới chùa mình nghe cái tiếng trống nó khác. Còn trong đám ma thùng thùng nhốt trong thùng, thùng thùng nhốt trong thùng đó, trống đám ma đâu có ra được. À, còn mà chống chùa đó không 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 không, chống không xả bỏ rồi, chống không. Nên chuông buông mỏ bỏ, chống không đó, biết được pháp khí thiền môn chưa? Cho nên mai mốt á là ta đến không có kêu là thùng thùng đó, không 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 không. Còn chuông á buông buông buông, bỏ bỏ bỏ, buông bỏ buông bỏ, buông bỏ buông bỏ, bỏ 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 bỏ, cái đó là người ta khai chuông mỏ đó, quý vị thấy không? Cho nên á là mình nghe tiếng chuông chùa, tiếng chuông chiều á, mỏ sớm với chuông chiều á, quý vị, là người ta là buông bỏ hồng trần người ta tu. Cái đó là người con Phật. Còn người con Phật mà nghe tiếng chuông mà bỏ ông nổi đó, người đó nặng nghiệp hồng trần dữ lắm. Như cô Lan á, Lan Điệp biết không? Chuông độ chùa xa, chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung bước á. Có biết bài đó không? Biết bài Lan Điệp không? Điệp ơi, Lan đã lạnh lùng chôn xác bom sâu nơi đại mộ, như vùi chôn cả nỗi niềm riêng. Thuộc con câu một, người ta tụng kinh ở trong chùa, đi vô chùa tu á, mà ra ở ngoài hè á, đắp hai nắm mồ con người khóc than kể lễ chết rồi sao tu. Ta trong này ta tụng kinh mà không chịu tụng kinh, bởi vì nghe tiếng chuông chiều mà không nghe tiếng buông, mà nghe tiếng beng 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 không đó, quý vị thấy không? Cho nên á mà Điệp tới cái cắt dây chuông à, Điệp tới cắt cái dây chuông người ta, dây chuông người ta treo cắt xuống rồi sao à, quý vị, rồi sao chuông nó kêu được à, cho nên á Điệp mới than đó à, Lan ơi nợ nào cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép công, Điệp tìm đến đây nỗi nhớ hẳn, mong với lòng hối hận điệp sao vong phụ cho đành. Không vong phụ mà đi cưới vợ, bởi vì tin là chết, tin là chết, không vong phụ mà đi cưới vợ đó, hiểu không? Cho nên đừng có tin. Tin ai? Tin Phật. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Đâu không có gì, tin Tam Bảo. Chứ ai đâu mà tin thế gian chứ, do nó có chết. Được chưa? Và cuối cùng đi tu có được đâu, phải không? À, cho nên bây giờ á, là phải chi á, mà em Lan ngày xưa đi vô chùa nghe tiếng chuông mà em buông được, nghe tiếng mõ mà em bỏ được, nghe tiếng trống nó không không mà em xả được, thì đâu có đến nỗi nào mà khóc than. Điệp ơi mai lên chung thành đô, nhà xe rực rỡ, chắc họ đẹp họ sang, nhà cao cửa rộng, nên điệp đắm điệp say điệp mê điệp mộng, đâu còn nhớ thương chi người con gái nhỏ trong chùa. Vô chùa mà không nhớ ông Phật, còn nhớ ông Điệp không sao tu. Cổ vậy đó, quý vị thấy không? Nên tu là nhớ ông Phật chứ đừng nhớ ông Điệp. Nhớ ông Điệp là chết ngắt luôn, sao tu? Cho nên mình phải niệm Phật đó. Cho nên tu á, hạnh Quan Âm là phải tu niệm danh hiệu Quan Âm, phải nhớ Quan Bồ Tát, niệm danh hiệu Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Niệm nhiều danh hiệu lắm, nhưng mà cũng là Quan Âm thôi. Hoặc Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát, đều được hết. À, quý vị ai thuộc câu nào niệm, miễn có Quan Tham Bồ Tát ở trong. Gió giông đi biển chìm thuyền, niệm Quan Âm Bồ Tát thì tai nạn liền tán tiêu. Vậy thấy không? Chìm xuồng, chìm ghe, cháy nhà, giật hụi, giật nợ, chồng bỏ, chồng chê đó. Niệm luôn đó, từ từ á là gia cảnh mình nó sẽ được bình an. Niệm Quan Âm mà. Nên Quan Âm mật niệm á quý vị, cho nên á cái danh hiệu Quan Âm không phải là đơn giản đâu. Thầy nghe thầy đi bên Mỹ nha, thấy cô đó cô thờ Quan Âm mà đẹp lắm, trong nhà thờ á đèn màu được chớp đồ ghê lắm, tức là thờ bàn thờ mà mua mà thỉnh toàn là tượng xịn không. À, về thờ thầy mới hỏi sao mà thờ trang hoàng dữ vậy, tu tập dữ lắm hả? Là không phải, Quan Âm cứu con. Hỏi Quan Âm cứu sao? Là xưa đó con đi với bà ngoại con đi chùa đó. Bà ngoại con dạy á là khi nào mà có nạn có tai đồ con niệm tới Quan Bồ Tát hay con, thì lúc đó mới 5-6 tuổi à, rồi cuộc đời mà nó trôi quên luôn, không niệm Quan Bồ Tát cũng niệm Điệp không vậy đó. Cho nên tới khi mà cổ đi trên biển á, cổ bị chìm tàu, cổ là bị chìm xuống một cái một á là cổ văng ra bên ngoài, chìm trong lòng đại dương nó lạnh tanh luôn, chìm xuống đó đó, cổ là trong lòng đại dương mênh mông mà nó khủng khiếp lắm. Cổ là chìm xuống nó lạnh tanh mà cổ quơ cổ quào. Sau cổ nhớ chực nhớ tới bà ngoại dặn là khi nào có lâm nạn niệm Quan Bồ Tát. Lúc đó dưới nước cổ niệm đâu được, cổ niệm trong tâm á, cổ niệm lớn lắm, cổ là cổ niệm hết, gọi là lấy có nhiêu số vô hết, có nhiêu ga vô hết á, niệm mà. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát cổ niệm trong tâm á, mà cổ quơ dính miếng dán, không biết cái miếng dán đó ở đâu nữa. Cổ quơ dính miếng dán cổ nổi lên. 3 ngày 3 đêm trên biển mà người ta cứu sống đó. 3 ngày 3 đêm trên biển, không ăn miếng nào, không uống miếng nào, ôm cái miếng dán mà lúc niệm Quan Âm. Mà dán đâu trên biển? Bây giờ suy nghĩ là cái dán đâu trên biển? Nó trôi sao đó không biết nữa. Lúc mà chìm tàu nó chìm xuống, nó chắc cái dán nó buông khỏi tàu. Cái dán nó không biết dán gì nữa. Cổ nói là ôm được nó miếng dán. Cổ quơ đại ôm miếng dán, cổ vừa niệm Quan Âm, vừa xong cái niệm Quan Âm thôi là cổ quơ dính cái miếng dán. Nên cổ nghĩ rằng Quan Âm đưa miếng dán là cho cổ. Rồi nổi lên mặt biển như một mình, trôi trên sóng biển 3 ngày 3 đêm, nắng tát cái mặt nó đen xì luôn. Ta chở bệnh viện cứu sống. Thấy là cái may mắn không? Cho nên á, trong lòng của cổ á, cổ nghĩ là Quan Bồ Tát cứu cổ. Cho nên cổ về cổ thờ Quan Bồ Tát trang nghiêm, rồi đẹp dữ lắm. Cho nên đó quý vị thấy thì đơn giản thôi. Khi mà chúng ta lâm nạn á, lâm tai lâm nạn á, thì chúng ta niệm tới Quan Bồ Tát. Thầy niệm rồi nè. Vậy đó thầy đi qua Mỹ, 3 sáng đi giảng, đi máy bay chiền tới gần 4 giờ chiều, không ăn miếng, không ăn không uống miếng. Lên máy bay nhỏ xíu à. Mình có tiền mua nó không bán. Nó thẻ nó sẹt, nó quẹt thẻ mà nó không bán tiền mặt. Mình đâu có thẻ đâu quẹt. Chịu chết. Không có miếng nước, không ăn chứ á, là từ 3 sáng tới 4 giờ chiều nó tụt đường huyết, nó lạnh tự mình à. Ngồi trên máy bay mà nó lạnh mình như cục nước đá vậy. Là mình tiêu rồi, la chuyến này chắc là về Phật quá, về với Phật quá. À, chuẩn bị niệm A Di Đà. Nhưng mà lúc đó sao thầy nhớ tới Quan Âm? À, nhớ tới Quan Bồ Tát, tại vì lúc trước á, thầy thường hay thầy tụng chú chuẩn đề. À, tức là thầy thích bài chú chuẩn đề lắm. Khệ thủ quy y tô tất đế, đầu diện định lễ thất cô chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô tát đa nẫm tâm biểu tâm bồ đề, cô chi nẫm đát điệt tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Tại vì ngày xưa đó thì lúc có thời gian thầy bệnh lắm, cho nên á là thầy trì cái bài chú chuẩn đề á bắt ấn nha. Cái trì bài chú chuẩn đề thì đang ngồi trì đó nửa tiếng hồ, ở trên nóc nhà đó có mấy cái viên bi mà ta để ở trên trên gác á, cái bi mà bi đánh bi da nó rớt xuống một trái ngay chân đầu thầy nè. Nó rớt không biết sao, con mèo nó đi hay sao đó, mà nó rớt cái trái bi xuống. Mà mình ngồi quay đây nè, mà rớt trái bi đằng sau lưng rớt tới. Không hiểu sao thầy giơ tay lên, thầy chụp dính cái trái bi vô tay nè. Mình có tin không? Có tin nổi không? Không biết sao thầy giật mình giơ tay lên chụp dính trái bi luôn. Ngay chân cái đầu mình đây nè, giơ tay lên đầu chụp dính trái bi đây luôn nè. Bản thân thầy cũng không tin được là thầy cái trái bi rơi xuống cũng không biết, mà chụp dính trái bi cũng không ngờ luôn. Đang trì chú chuẩn đề mà thầy nghe như là một cái luồng gió gì đó, là mình giật mình đó, mình giơ tay lên đây chụp dính cái trái banh da đánh nó nặng lắm, rớt trúng cái đầu là cũng khó lắm mà chứ không phải chơi đâu á. Nhưng mà không biết sao mình giơ lên mình chụp dính đây luôn nè, mà tới giờ thầy vẫn không giải thích ra tại sao thầy lại biết cái trái banh nó rơi xuống, mà tại sao lại chụp dính tới giờ mình cũng không biết. Tại tích tắc xảy ra nhanh quá, tới giờ mình suy nghĩ lại cũng không hiểu tại sao. Nên từ đó là thầy tin tưởng thằng chú chuyển đề hơn. Đi đâu á tụng cho chú chuyển đề, chỗ nào mà sợ ma là tụng cho chú chuyển đề. Đi bữa đó đi qua ở bên đường hầm ở bên Mỹ á, cái sân bay này qua cái sân bay kia, mà nó đi cái terminal á, là cái đường bay của nó xa cách nhau chừng 2 cây số vậy đó. Thầy mới hỏi cái ông hải quan đó là cái đường bay mà tay bay cái chuyến bay tiếp theo. Ổng kêu thầy xuống cái đường hầm đi qua bên kia. Vô cái đường hầm nó tối đen như mực, 2-3 cây số, một mình kéo, mà lâu lâu nó có cái đèn chôm chớp, đèn đốm đốm vậy đó. Vô trong đó mình rung rợn, nó lạnh nó dưới đường hầm á. Lúc đó là chuẩn đề thần chú, một tay là bắt ấn Quan Âm, một tay là kéo carry-on, cái carry-on là mình kéo nó, một tay là bắt ấn Quan Âm. Thì kể thủ quy tôi tức đế đầu diện để thức của chi chúng nó chuẩn bị người tôi biết đâu rồi trời trì quá trời trì luôn, cỡ đó mà thành tâm lắm, cỡ đó mà không độ cũng phải độ đó, thành tâm tới cỡ đó, thành tâm ghê lắm. À, bởi vì thứ nhất là lên bàn mổ niệm thành tâm lắm nha, thứ hai là sợ ma niệm cũng thành tâm dữ lắm. À, cho nên đó quý vị càng niệm thành tâm chừng nào á thì là đem lại cái kết quả chừng đó. Cho nên đó mình lạnh hết trơn rồi, lúc đó thầy chỉ nhớ tới Quan Bồ Tát thôi, trong tâm tưởng tới Đức Quan Bồ Tát. À, mình nghĩ Quan Bồ Tát á là ở khắp nẻo ta bà, chỗ nào cũng có. À, cho nên đó thầy nhiếp tâm, thầy là thôi kệ đi. Sát thân bỏ lại trần này. Đó rồi tâm linh á thầy mượn phải rài phải đi. À, cho nên thôi rồi thôi kệ đi, đầu niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát, mình niệm gì đó, niệm mới 3 lần thôi, có một cục lửa từ trên đầu nè, nói cục lửa không phải cục lửa mà nó ấm từ đầu nó ấm xuống cọ, ấm dài xuống, ấm tới cái lưng của mình, ấm dài xuống tới chân, ấm ra luôn hết đói bụng luôn á, không có đói miếng nào chân á. Rồi thầy về tới chùa, mà chùa có một thầy bạn đó này giảng đó, là tới chùa là 7 giờ đêm, là từ 3 giờ sáng đi tới 7 giờ đêm không uống một giọt nước, không ăn một miếng, mà về tỉnh bơ luôn. Quý vị đừng có không tin nha, thành tâm, thành tâm là được. Cho nên á, người ta không tin cũng được, nhưng mà đối với thầy, thầy tin. Tại vì có nhiều vụ rồi, có nhiều lần rồi, à, thầy tin trong lòng mình tin như vậy đó. Nhưng mình cũng không giải thích được, tại lúc đó là mình xả hết, mình nhiếp tâm, mình niệm thôi, chứ mình cũng không có giải thích. Mà thầy cũng chẳng thấy Quan Âm, cũng không thấy. Nhưng mà niệm tới danh hiệu của Ngài thì là mình vượt qua được những cái khó khăn ở trong cuộc đời. Tuy là nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà đối với thầy, à, nên có những cái lúc gì mình khó khăn đó, mình quỳ trước tôn tượng Đức Quan Âm, mình nguyện, mình niệm tới danh hiệu Ngài. Cuộc đời của mình á, là nó có một cái khó, ai cũng có lần khó hết á, chứ không phải là không có đâu nha. Nạn tai, cản trở, khó khăn, phiền não, chúng ta hãy quỳ trước tôn tượng Quan Âm mình tha thiết đối với Ngài đi, thì sẽ có một con đường ra. Đức Quan Bồ Tát á, Ngài dạy là hóa thân khắp nơi, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di hiện U Bà Di để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là khi cần hiện, có nghĩa là ở một cái vị trí nào đó Ngài độ thì Ngài sẽ xuất thân hóa thân, à, để Ngài độ cho chúng sanh đó, nếu chúng sanh đó niệm tới danh hiệu của Ngài. À, cho nên cái câu niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, quý vị đừng có quên. Một ngày nào đó nha, trên bàn mổ, trên giường bệnh, cô đơn cô độc, nhưng mà không có phải là cô hồn, à, quý vị cô đơn cô độc, à, nhưng mà quý vị cô thân thì được, nhưng mà đừng làm cô hồn. À, cô hồn là gì? Là sầu thương quán giận lúc ra đi. Còn mình ra đi mình niệm tới Quan Bồ Tát, niệm Đức Phật A Di Đà, mình ra đi với tâm trống không, mình ra đi với lòng từ bi hỷ xả, thương yêu chúng sanh, về cõi lành không. Cho nên quý vị nhớ cái điều đó. Nên là ngày á, chúng ta tu tập đối diện trước Tam Bảo, trước Đức Phật A Di Đà, Quan Bồ Tát, mình nguyện đi. Con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, à, con ở á, là Phật tử của chùa Thiền An hả, đó, sư phụ là Đại Đức Thích Đức Hiếu hả, đó, chủ trì chùa Thiền An, mình nguyện đi. Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, à, xin Ngài chứng minh cho con, độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bình an, kiết tường như ý. Sau khi xả báo thân nệ tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát gia hộ thần thông lực, phóng quang tiếp dẫn hư linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thục Thập Lục Vạn Ức. Nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Hoặc là đơn giản thôi, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi, à, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà mệt quá niệm nổi thì A Di Đà Phật đủ rồi. Còn nếu mà mệt nữa, Mô Phật, Mô Phật cũng đủ luôn, trong tâm mình tưởng tới là được, à, chứ nhầm khi mà lúc đó gọi là đớ lưỡi mà cứng hàm á, thì làm sao niệm nổi, hiểu không? Con người ta ai cũng phải qua, à, tử sanh là một nhịp cầu phải qua, người đi trước kẻ đi sau, à, có gì không? Trước sau gì cũng chết, à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Cho nên hôm nay á, là vía Đức Quan Bồ Tát, à, nó đô điều, à, để quý vị biết là công hạnh của Đức Quan Bồ Tát tu hành lòng từ bi hy xả thương yêu, à, muôn vạn loại chúng sanh. Cho nên đời này á, vạn khổ ngàn đau, cho nên á, nước mắt lệ trào như mưa, đời là khổ muối dưa đạm bạc, đòa Tây Phương giải giác ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi nơi chốn rừng mê ta bà, trăm năm một kiếp ái hà, không tu theo Phật chắc là không nên. Đời là khổ ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật việc gì cũng qua.
mình còn quá đăng, cho nên chút mà có mà thắp đèn quá đăng dâng lên ngọn đến lòng của mình tới mười phương chư Phật á, thì mình hãy nguyện cầu cho ông bà cha mẹ còn tại tiền được tăng long phước thọ, ông bà cha mẹ quá khứ mình được truyền giảng Tây Phương Cực Lạc, độ cho mình được bình an, gia đình con cháu được bình an, được an vui hạnh phúc luôn luôn, lúc nào giàu cho bất kỳ hoàn cảnh nào có xảy ra, trong tâm vẫn giữ được tâm lành đối với nhà Phật mà tu hành cho đến ngày thành chánh quả. Cho nên những ngọn nến này dâng lên mười phương chư Phật để con phát quang khổ chiếu, khai tâm mở trí, sáu căn phát huệ, nhờ công đức tu hành, nhờ công đức mà cúng dường ngọn đèn dâng lên cho thập phương thường trụ tam bảo. Mình thành cao tâm như vậy đó thì phước báo công đức sẽ đến cho mình. Hôm nay ngày vía Đức Quan Bồ Tát, xin thay lời cho toàn thể quý thầy chùa Thiền An, xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, và luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nên quý vị là sớm chiều nên sám hối mà tu hành, để thầy ngâm cho quý vị một cái đoạn cái bài hát gì nè. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi yêu. Thuộc có nhiều đó. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy ta người thầy chí đạo, nghe Thế Tôn chỉ bán đạo mầm, từ bi chỉ hiệu hô cầu, là thầy mô phạm rất nhiều chúng sanh. Hôm nay nơi đạo tràng chùa Thiền nghe chúng con đầy đủ nhân viên được thượng tọa giảng sư đã truyền dạy cho chúng con những lời pháp trụ vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành đầu thành đảnh lễ và kính chúc thượng tọa giảng sư pháp thể yêu nam và chúng sanh dị độ và mãi là hàng cổ thụ truyền dạy cũng như truyền đạt cho hàng hậu học chúng con trên đường tu dân học Phật. Nam mô hai vị đại bồ tát ma ha tát tất đại chúng minh.
A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này Phật